Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 11 2017. Công du Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị đứng ra làm trọng tài giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thượng đỉnh ASEAN tại Manila, mọi chú ý dồn về đối thoại Mỹ-Philippines. Tehran khuyến cáo Paris không nên đụng tới thỏa thuận hạt nhân Iran. Thưa quý thính giả, trong chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất làm trọng tài giải quyết tranh chấp Biển Đông, họp báo chung với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Hà Nội vào hôm nay, Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng sử dụng tài thương lượng để giúp giải quyết tranh chấp Biển Đông nếu Hà Nội ngỏ ý. Hãng tin AFP trích lời Tổng thống Hoa Kỳ theo đó. Ông tuyên bố, nếu thấy tôi có thể làm trung gian hay trọng tài, hãy cho tôi biết, tôi là một người làm môi giới rất giỏi. Buổi họp báo chung này kết thúc chuyến viếng thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ trước khi lên đường sang Philippines. Từ Việt Nam, thông tín viên RFI Frederic Noir tổng kết chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ.
Hier soir, au cours du dîner organisé en son honneur en présence du président vietnamien, Donald Trump n'a pas
laissé. Chiều qua trong buổi dạ tiệc do Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang khoản đãi, Tổng thống Donald Trump không tiếc lời khen ngợi sự phục hưng của Việt Nam từ sau chiến tranh là một trong những phép màu trên thế giới. Tuy nhiên, những lời khen ngợi này lại không xóa tan hết nghi ngại. Thượng đỉnh APEC làm nổi bật hai thái độ tương phản, một bên là một vị tổng thống chủ xướng nước Mỹ trước tiên luôn luôn tuyên bố Hoa Kỳ không bao giờ từ bỏ quyền lợi tối thượng, còn bên kia là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định toàn cầu hóa là cơ hội lịch sử không thể đảo ngược. Nhiều nhà quan sát tự hỏi phải chăng tổng thống Mỹ đang nhường vai trò lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương cho Trung Quốc? Viễn ảnh này gây lo ngại cho Việt Nam. Ưu tư của Hà Nội là làm sao duy trì quan hệ tốt với cựu thù Hoa Kỳ. Vì lẽ, tuy Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Việt Nam nhưng Hà Nội không tin cậy ở láng giềng phương Bắc, tranh đoạt chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông. Đã vậy, Trung Quốc còn được thế thượng phong vì Washington cần Bắc Kinh để kiềm chế Bình Nhưỡng. Do vậy, Donald Trump cần phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể trấn an được Việt Nam. Ngày thứ Bảy, Hà Nội và các nước khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương thông báo đã tìm được khuôn khổ chung để tiến tới một hiệp định thương mại đa phương không có Mỹ.
Frédéric Noir, Ho Chi Minh Ville, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, trong buổi làm việc sáng nay tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Việt Nam đã chứng kiến một loạt các thỏa thuận thương mại được ký kết trị giá 12 tỷ đô la. Các thỏa thuận nói trên liên quan đến các lĩnh vực hàng không, hợp tác cung cấp khí đốt, hóa lỏng, vận tải, v.v. Theo hãng tin Pháp AFP tại Hà Nội, một lần nữa, ông Trump đã nhắc lại mục tiêu giảm nhập siêu bất lợi cho cán cân thương mại Mỹ. Thâm hụt cán cân thương mại đối với Việt Nam năm ngoái đã lên đến 32 tỷ đô la. Hội kiến với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố cần giảm bớt thế bất cân đối trong cán cân thương mại vì, xin trích, chúng ta cần quan tâm đến các hãng Mỹ, đến người lao động Mỹ. Hoa Kỳ là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều tăng khoảng 20% mỗi năm.
Sau Tổng thống Mỹ Donald Trump đến lượt Chủ tịch Trung Quốc đến Hà Nội, báo mạng tiếng Pháp Le Courrier đi Việt Nam cho biết lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam theo lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Tập Cận Bình đã từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội vào ngày hôm nay. Sau thượng đỉnh APEC, ông dành 2 ngày 12 và 13 viếng thăm chính thức Việt Nam. Theo chương trình làm việc sau nghi lễ đón tiếp được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp kiến lãnh đạo Đảng kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tại Philippines, chiều nay, máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống phi trường quốc tế gần thủ đô Manila. Cảnh sát chống bạo động Philippines được huy động để giữ gìn an ninh trật tự trước tòa đại sứ Mỹ. Hãng tin Anh Reuters tường thuật một đoàn người biểu tình thuộc cánh tả dương cao những biểu ngữ chống Donald Trump và chống đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, mọi chú ý đang hướng về đối thoại nhạy cảm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Philippines Duterte ngày mai bên lề thượng đỉnh ASEAN. Thông tín viên đài RFI Marian Dagda từ thủ đô Manila cho biết thêm.
Avant même d'avoir lieu, cette rencontre au sommet entre les deux leaders populistes fait déjà couler beaucoup d'encre.
Trước khi hai nhà lãnh đạo có khuynh hướng mị dân gặp nhau, báo chí Philippines đã tốn nhiều giấy mực về đối thoại này. Donald Trump và Rodrigo Duterte đã trao đổi với nhau lần đầu tiên tại Đà Nẵng vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Nhiều người chứng kiến sự kiện này cho rằng đó là một cuộc trao đổi nồng ấm trước khi nguyên thủ hai nước sẽ có một cuộc hội đàm song phương vào ngày mai. Trước đó, cũng tại thượng đỉnh diễn đàn APEC Đà Nẵng, ông Rodrigo Duterte khoe là ông từng giết người khi tuổi còn niên thiếu, đấm chết một người trong một vụ thanh toán. Không thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng gì về những lời lẽ này. Chủ nhân Nhà Trắng cũng im lặng khi ông Duterte dọa cấm nhập cảnh vào Philippines hai dân biểu Mỹ, chủ trương chống lại chính sách bài trừ ma túy tàn khốc của Manila. Tháng 7 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ chính thức lên án các vụ giết người ngoài vòng xét xử tại Philippines. Riêng ông Donald Trump trong quá khứ từng đích thân chúc mừng Rodrigo Duterte về những nỗ lực không thể ngờ được trong mục tiêu bài trừ ma túy. Trên nguyên tắc, Tổng thống Trump sẽ tránh đề cập đến đề tài này trong cuộc trao đổi ngày mai với ông Duterte. Ngược lại, đôi bên sẽ nhắc tới hồ sơ Biển Đông trong bối cảnh gần đây Tổng thống Duterte giữ khoảng cách với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho dù tới nay lãnh đạo Manila từng xem ông Thập là người bạn tốt nhất của mình.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 sẽ chính thức khai mạc tối nay. Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Miến Điện từ ngày hôm qua để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN sau APEC ở Việt Nam. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Miến Điện kể từ khi xảy ra khủng hoảng Rohingya, khiến 600.000 người phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Trước áp lực của quốc tế, Miến Điện đang đặt hy vọng vào ASEAN. Từ Rangoon, thông tín viên đài RFI Sarah Kagaloglu phân tích.
En septembre dernier, Aung San Suu Kyi avait annulé son déplacement à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Vào tháng 9 vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã không tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc diễn ra hai tuần sau khi các cuộc bạo động tái bùng phát tại bang Rakhine. Hiện nay, đối với Miến Điện, hai hội nghị quốc tế APEC và ASEAN chủ yếu mang mục đích kinh tế, tăng cường hợp tác tại Đông Nam Á. Đó chính là điều mà chủ nhân giải Nobel Hòa bình nhấn mạnh trong bản thông cáo hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 11. Chuyến công du của bà Aung San Suu Kyi cũng diễn ra chỉ một tuần sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đến Hong Kong. IMF nhấn mạnh không can thiệp vào tình hình chính trị nhưng rất chú ý đến các hậu quả chính trị đối với kinh tế. Dù tin vào sự hỗ trợ của Trung Quốc, nhưng bà Aung San Suu Kyi có lẽ vẫn khó tránh khỏi vấn đề người Rohingya trong các cuộc gặp song phương như Indonesia và Malaysia đã lên án cách quản lý cuộc khủng hoảng của chính quyền Miến Điện. Giải Nobel Hòa bình cũng đã đề cập đến vấn đề này với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Việt Nam. Đây là cơ hội để cố vấn nhà nước Miến Điện chấn an về các mục tiêu của bà trước mối đe dọa trừng phạt của quốc tế. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ công du Miến Điện vào ngày 15 tháng 11 tới đây và sẽ gặp bà Aung San Suu Kyi.
Sarah Bekeleglu, Rangoon, RFI.
Tại châu Âu, lần đầu tiên từ cuộc đọ sức giữa vùng Catalunya đòi độc lập với Tây Ban Nha, Thủ tướng Rajoy đến Barcelona vào trưa ngày hôm nay để ủng hộ thủ lĩnh đảng cánh hữu địa phương trong bối cảnh bầu cử cấp vùng sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Áp lực của phe ly khai không giảm. Hôm qua, hơn 750.000 người đã tham gia một cuộc xuống đường đòi trả tự do cho 8 bộ trưởng bị cách chức và thủ lĩnh của hai đảng chủ trương Catalunya độc lập.
Hai tuần sau khi đình chỉ quy chế tự trị của Catalunya, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đến thủ phủ Barcelona. Theo AFP, khắc tinh của phe ly khai đến Catalonia theo lời mời của lãnh tụ đảng bảo thủ địa phương, trong khuôn khổ kế hoạch vận động tranh cử nghị viện Catalonia vào cuối tháng 12 tới, thay thế chính quyền cũ bị trút phế. Để gây áp lực với Madrid, hôm qua cuộc biểu tình đòi tự do cho 10 nhân vật cốt cán của xu hướng đòi độc lập đã huy động khoảng 750.000 người, cho thấy phe ly khai không hề suy yếu. Trên thực tế, theo AFP, càng ngày số dân Catalonia tin vào viễn ảnh độc lập càng ít đi, 28%, theo một kết quả thăm dò ý kiến mới nhất so với 51% hồi tháng 10. Thị trưởng Barcelona, tiếng nói có trọng lượng tại địa phương, cũng không còn ủng hộ mạnh mẽ phe ly khai. Bà Ada Colau trong thông điệp tối thứ Bảy, tuy yêu cầu trả tự do cho các bộ trưởng cũ, đã cực lực phê phán chủ tịch bị trút phế Carles Puigdemont là một người, xin trích, vô trách nhiệm đã đưa Catalonia vào thảm họa. Sinh hoạt kinh tế địa phương đã đình trệ thấy rõ, gần 2.400 công ty xí nghiệp đã dời trụ sở sang nơi khác, số lượng du khách quốc tế cũng giảm đến 15%.
Nhìn sang Đông Âu, tại Ba Lan, hàng chục ngàn người, phe cực hữu và chống phát xít đã xuống đường cùng một ngày để biểu tình vào hôm qua với châu Âu ngày 11 tháng 11 đánh dấu hồi kết của Thế chiến thứ nhất với Ba Lan. Đây còn là ngày lễ quốc khánh. Năm nay không khí ở Warsaw căng thẳng hơn bao giờ hết. Tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong một phần công luận Ba Lan gây lo ngại như tường thuật sau đây của thông tín viên đài RFI từ thủ đô Warsaw.
Une fête qui devrait unir a rendu palpable les divisions en Pologne. 12 manifestations.
Một ngày lễ nghĩa ra là để thể hiện tình đoàn kết thì trái lại đã cho thấy chia rẽ ngay cả trong hàng ngũ cánh hữu Ba Lan. Có tất cả 12 cuộc tuần hành diễn ra trên đường phố Warsaw ngày hôm qua. Tổng thống Andrzej Duda khi đặt vòng hoa trước tượng đài chiến sĩ vô danh đã nhấn mạnh đến sự thống nhất và đối thoại. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là sự gắn bó của mỗi người với đất nước và dân tộc, và điều ấy phải được đặt lên trên tất cả những chia rẽ về mặt ý thức hệ hay những bất đồng chính kiến. Tổng thống Duda thậm chí còn mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu, nguyên Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, thuộc cánh tự do đến dự lễ mừng độc lập. Ông Tusk là kẻ thù không đội trời chung của cánh bảo thủ là Đảng Pháp luật và Công lý đang cầm quyền tại Warsaw. Nhiều quan chức trong chính quyền không chấp nhận quyết định này của Tổng thống Ba Lan, rạn nứt ngày càng rõ nét giữa Tổng thống Andrzej Duda với Đảng Pháp luật và Công lý từng giúp ông bước lên đỉnh cao quyền lực. Lời kêu gọi đoàn kết của Tổng thống Ba Lan cũng bằng thừa, ông Tusk bị la ó khi đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong đoàn tuần hành của cánh dân tộc chủ nghĩa, người biểu tình dương cao biểu ngữ bài châu Âu, bài đạo hồi và muốn Ba Lan phải là một đất nước công giáo. Ở phía bên kia thủ đô Warsaw, một toán khác cũng biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, chống nhà nước độc tài. Warsaw trong ngày lễ mừng độc lập hôm qua như một thành phố bị phong tỏa. 6.000 cảnh sát được triển khai tránh để xảy ra bạo động.
Maya Szymanowska, Warsowie, RFI.
Về thời sự Trung Đông, Tehran khuyến cáo Paris, hiệp định về chương trình hạt nhân Iran không thể mặc cả được. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhắm vào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo tin và bình luận của hãng thông tấn chính thức Iran IRNA.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Bahram Ghassemi, thì Iran đã nhiều lần giải thích với các nhà lãnh đạo Pháp là kế hoạch hành động chung, tức hiệp định hạt nhân 2015, không thể đàm phán lại được và cũng không thể thêm vào đó những vấn đề khác. Mặt khác, cũng theo ông Bahram Ghassemi, nước Pháp biết rất rõ lập trường bất di bất dịch của Iran, đó là không bao giờ mặc cả về phương tiện quốc phòng. Những lời khuyến cáo này theo AFP nhắm vào Tổng thống Pháp trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và các nước vùng vịnh. Hôm thứ Tư, trả lời phỏng vấn của báo Al-Ejaz khi viếng thăm tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố cần phải cứng rắn với Iran về các hoạt động của Iran trong khu vực, cũng như về chương trình tên lửa đạn đạo. Trước những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hủy hiệp định hạt nhân ký với Iran, Tổng thống Pháp nhiều lần đề nghị đối thoại với Tehran về chương trình tên lửa đạn đạo, về ảnh hưởng của quốc gia Hồi giáo này tại Syria, cũng như gắn liền việc tiếp tục thi hành hiệp định hạt nhân với mở lại thương lượng về chương trình tên lửa và an ninh khu vực với Iran.
Một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng địa chính trị trong khu vực leo thang, Bahrain ngày hôm qua theo hệ phái Sunni đã tố cáo Iran theo hệ phái Shia phá hoại đường ống dẫn dầu.
Từ hôm qua, đường ống dẫn dầu nối liền Ả Rập Xê Út với Bahrain phải ngưng hoạt động sau một vụ hỏa hoạn. Ngoại trưởng Bahrain vào ngày hôm nay quy trách nhiệm cho Iran, gọi đây là một hành vi khủng bố nhằm gây thiệt hại cho ngành dầu hỏa toàn cầu. Tehran đã bác bỏ cáo buộc trên. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghassemi cho rằng đây là một lời vu khống.
Trong khi đó, tại Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo hôm qua đã chiếm lại thị trấn Bukaman từ tay quân đội Syria. Bukaman nằm sát biên giới Syria và Iraq. Hai ngày trước đó, thì Daesh đã để lọt thành trì này vào tay quân đội chính phủ Syria. Trong cuộc giao tranh hôm qua, ít nhất có 26 thường dân thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.
Trong quan hệ Mỹ-Nga, nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo chân Tổng thống Donald Trump đến tận Việt Nam. Ngày hôm qua, ông tuyên bố tin vào lời trần tình của chủ nhân Điện Kremlin là chân thật. Thế nhưng trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày hôm nay, Tổng thống Donald Trump bảo đảm là ông tin vào lời cáo buộc của tình báo Mỹ hơn. Theo Reuters và AFP, Tổng thống Mỹ đang tìm cách làm sáng tỏ vấn đề là liệu ông có chấp nhận hay không lời phân trần của Tổng thống Nga. Ngày thứ Bảy tại Đà Nẵng, sau khi gặp Tổng thống Vladimir Putin, Donald Trump đã dài dòng lý giải về lời trần tình của chủ nhân Điện Kremlin và ngầm cho biết đó là những lời chân thật, Nga không can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ngay lập tức, lời tuyên bố này đã gây phản ứng bất bình từ Washington. Một trong những lời phê phán đến từ cựu lãnh đạo tình báo quốc gia James Clapper. Tổng thống Trung rõ ràng là thiếu cảnh giác khi tin vào lời nói của Putin hơn là tình báo Mỹ, ông tuyên bố. CIA cũng lập tức ra thông cáo tái xác định những lời cáo buộc chính quyền Nga và nhấn mạnh không thay đổi kết luận. Do vậy, trong cuộc họp báo sáng Chủ nhật tại Hà Nội với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Donald Trump tìm cách chữa cháy. Ông tuyên bố tin vào cơ quan tình báo của Mỹ, nhất là do những người mới đáng tin cậy điều hành. Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố thêm là không quan tâm đến chuyện Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ hay không. Điều quan trọng trong cuộc thảo luận Mỹ-Nga hôm thứ Bảy là hợp tác giải quyết hồ sơ quốc tế từ Bắc Triều Tiên, Syria cho đến Ukraine.
Sau đây là phần tin ngắn.
Thêm một hợp đồng nặng ký về tài hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ. Tập đoàn hàng không dân dụng Emirates của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo ký hợp đồng mua 40 chiếc Boeing 787 Dreamliner với trị giá trên 15 tỷ đô la. Lô hàng đặc biệt này sẽ được giao cho Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào đầu năm 2022. Công ty Emirates là khách hàng lớn nhất của Boeing lẫn Airbus.
Hơn 25 tỷ đô la là khoản tiền mà người dân Trung Quốc chịu chi ra để tiêu xài trong vòng một ngày, khoản tiền đó bằng GDP của cả Afghanistan trong một năm. Ông vua hệ thống mua bán trên mạng Trung Quốc Alibaba đã bày ra cái trò bán đại hạ giá nhân ngày dành cho những người độc thân 11 tháng 11, và năm nay nhà tỷ phú Mã Vân bội thu khi khóa sổ vào đêm qua, doanh thu của Alibaba thu về lên đến 25,3 tỷ đô la. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính của các tuần báo Pháp kỳ này chủ yếu về các vấn đề trong nước, Le Bon chạy tựa, sự thực và huyền thoại về những người lười biếng. Tờ báo phân tích những nguyên nhân vì sao người Pháp được cho là làm việc ít hơn một số nước châu Âu khác. D'Express đăng chân dung ông Laurent Wauquiez, ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế chủ tịch đảng những người Cộng Hòa, và đặt câu hỏi liệu nhân vật này có thể đoàn kết được cánh hữu. Los điều tra về Tariq Ramadan, sự sụp đổ của một giáo chủ, nhà nghiên cứu về đạo Hồi, đã bị hai phụ nữ kiện vì tấn công tình dục và đe dọa tính mạng. Le Courrier International dành chủ đề cho Hồi giáo, thách thức của thời hiện đại.
Nhìn sang Hoa Kỳ, tuần báo The Economist cảnh báo nguy hiểm, ảnh hưởng của Mỹ bị suy yếu dưới thời Donald Trump và không dễ dàng gì vượt dậy nổi.
Cách đây một năm, ông Donald Trump được bầu lên làm tổng thống. Nhiều người dự đoán chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ trở thành thảm họa. Ông Trump từng đòi từ bỏ các hiệp định tự do mậu dịch, bỏ rơi các đồng minh, làm đảo lộn trật tự toàn cầu hiện nay. NATO bị cho là lỗi thời, hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ là tồi tệ chưa từng thấy, và nước Mỹ quá lịch sự với người nước ngoài. Donald Trump dọa thả bom xuống bọn khốn kiếp Daesh, đoạt lấy dầu lửa, v.v. Cho đến nay, sự việc không đến nỗi tệ hại lắm như ông Trump đã dọa dẫm, đành rằng ông quyết định Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, bỏ rơi TPP, một hiệp định tự do mậu dịch quy mô. Tuy nhiên, Donald Trump vẫn chưa tự cô lập, ông không rút khỏi NATO, và một số đồng minh Đông Âu còn thích giọng điệu cứng rắn của Trump hơn là thái độ hòa nhã của Obama. Trump chưa phát động một cuộc chiến tranh nào, Tổng thống Mỹ lại còn tăng cường bảo vệ chính quyền Afghanistan và giúp Iraq tái chiếm các thành phố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tại các khu vực mà Mỹ không quan tâm mấy như châu Phi, chính sách của chính quyền tiền nhiệm vẫn được tiếp tục. Và do Donald Trump đã dành 12 ngày cho chuyến công du châu Á hiện nay, không thể nói rằng ông đã tách rời khỏi phần còn lại của thế giới.
Những người lạc quan còn cho rằng Trump sẽ bắt chước Ronald Reagan qua việc lay chuyển các cơ quan ngoại giao, xây dựng lại sức mạnh quân sự Mỹ, tung ra nắm đấm khiến cho Bắc Triều Tiên phải run sợ rồi sụp đổ giống như Liên Xô trước đây. Người khác thì cho rằng dù trước mắt Donald Trump làm phương hại đến vị trí của Hoa Kỳ trên thế giới, ông sẽ thất cử vào năm 2020 và mọi sự sẽ trở lại như cũ.
Theo The Economist, đó chỉ là suy nghĩ viển vông, đành rằng về mặt an ninh, Donald Trump đã tránh được một số sai lầm tai hại. Ông không tranh cãi một cách vô ích với Trung Quốc về tư cách nhập nhằng của Đài Loan. Scandal Nga can thiệp bầu cử đã ngăn Trump bắt tay với Vladimir Putin, vốn đang gây sợ hãi cho các nước láng giềng. Tuy nhiên, Donald Trump đã có những quyết định gây tranh cãi như muốn hủy hiệp định hạt nhân với Iran. Ông ưa thích các nhân vật quyền lực như Putin hay Tập Cận Bình. Trump mê các tướng lãnh nhưng lại nghi hoặc đối với các nhà ngoại giao. Ông đã làm Bộ Ngoại giao Mỹ trở nên vắng vẻ, mất đi rất nhiều đại sứ đầy kinh nghiệm. Qua các tin Twitter, Trump nói ngược lại những gì các viên chức của mình phát biểu mà không thèm báo trước, đe dọa Kim Jong-un. Hơn nữa, Donald Trump chưa từng được thử thách qua một cuộc khủng hoảng nào. Các vị tướng có thể khuyến cáo ông, nhưng Trump là tổng tư lệnh quân đội, với một tính cách mà cả bạn lẫn thù đều phải cảnh giác. Về thương mại, Trump đơn giản cho rằng nhà xuất khẩu thắng, còn nhập khẩu là thua. Donald Trump nói rõ, ông thích các thỏa thuận song phương hơn là đa phương, vì một nước lớn như Hoa Kỳ có thể ép các nước nhỏ phải nhượng bộ. Cách suy nghĩ này, theo The Economist, có đến hai cái sai. Thứ nhất, Mỹ gây ra vô vàn khó khăn cho các nước nhỏ, hiện đang vất vả xoay sở cho các nhóm lobby chủ trương bảo hộ. Thứ hai, sẽ lại tạo ra một loạt những quy định phức tạp mà trước đây hệ thống thương mại đa phương đã được hình thành để đơn giản hóa chúng.
Nhưng có lẽ quyền lực mềm của Mỹ là nạn nhân chính của Donald Trump. Ông Trump công khai đặt dấu hỏi về việc Mỹ phải bảo vệ các giá trị phổ quát như dân chủ và nhân quyền. Không chỉ ngưỡng mộ các nhà độc tài, Tổng thống Mỹ còn ca ngợi bạo lực như nạn sát hại hàng loạt nghi can ma túy ở Philippines. Đó không phải là chiến thuật ngoại giao, mà có vẻ như xuất phát từ niềm tin.
Đây là một điều mới. Các Tổng thống Mỹ tiền nhiệm cũng đã từng ủng hộ các nhà độc tài vì buộc phải làm như vậy trong thời chiến tranh lạnh. Hắn ta là một tên khốn kiếp, nhưng là tên khốn của chúng ta. Tổng thống Harry Truman từng nói về một lãnh đạo độc tài chống cộng ở Nicaragua như thế, nhưng còn ông Trump thì, anh ta là một tên khốn, thật tuyệt vời. Thái độ này đã đẩy lùi ra xa những đồng minh yêu chuộng tự do ở châu Âu, ở Đông Á, đồng thời cổ vũ các nhà độc tài. Bắc Kinh nhân đó nói rằng mô hình dân chủ Mỹ đã lỗi thời và những nước khác có thể toan tính sao chép mô hình độc đoán của Trung Quốc. Ý kiến cho rằng mọi việc sẽ trở lại như cũ sau khi Donald Trump ra đi là quá lạc quan. Thế giới đang thay đổi, các nước châu Á đang tạo dựng những quan hệ thương mại mới mà thường thì Trung Quốc là trung tâm. Châu Âu đang cố gắng xây dựng một nền quốc phòng một khi không còn có thể dựa vào chú Sam. Và chính trị Mỹ đang hướng nội, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ nay đều có xu hướng bảo hộ hơn. The Economist kết luận, cho dù có những khiếm khuyết, Mỹ quốc từ lâu vẫn là lực lượng quan trọng nhất trên thế giới, bên vực cho điều thiện, ủng hộ tự do và là kiểu mẫu dân chủ. Tất cả nay đang bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Khi thúc đẩy nước Mỹ trước hết, Donald Trump đã làm cho Hoa Kỳ suy yếu đi và thế giới trở nên tồi tệ hơn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan tới Tổng thống Mỹ, Lespres phân tích những điểm tưởng chừng như là giống nhau giữa Russiagate và Watergate. Còn theo The New York Review of Books được Le Courrier International dịch lại, Russiagate còn tệ hại hơn cả scandal đã khiến Tổng thống Nixon phải từ chức năm 1972.
La Presse cho rằng sự kiện tuần qua là một bước ngoặt quan trọng, cho dù tên của ông Trump lẫn cụm từ thông đồng với Nga không được nhắc đến trong văn bản dài 31 trang, nhưng giờ đây không còn là những nguồn tin nặc danh nữa. Những chi tiết cụ thể được công khai và các luật sư sẽ phát ngôn thay thân chủ, đặc biệt nhân vật George Papadopoulos có thể từ nhiều tháng qua đã khai ra nhiều việc cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller để được hưởng giảm khinh. Có vẻ như câu chuyện cũng giống như vụ Watergate đình đám cách đây gần 45 năm, nhưng theo L'Express, Hoa Kỳ đã thay đổi rất nhiều so với thời đó. Trong vụ Watergate, chỉ mất 6 tháng để đưa ra ánh sáng, còn bây giờ phức tạp hơn, sẽ phải chờ đợi lâu. Quốc hội Mỹ cũng khác, nếu năm 1972, phe dân chủ chiếm đa số, nay thì Cộng hòa thống trị cả lưỡng viện và đa số đều giữ im lặng để khỏi mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2018. Những thượng nghị sĩ Cộng hòa hiếm hoi chỉ trích ông Trump thì uy tín đang bị xuống thấp. Như vậy, chỉ có một sự kiện ngoạn mục nào đó xảy ra mới có thể rút phế được Donald Trump. Một khác biệt lớn nữa giữa Russiagate và Watergate là báo chí truyền thống bị yếu đi. Trong thập niên 70, những lời lẽ phẫn nộ của Tổng thống Nixon chỉ được thốt ra trong vòng thân mật. Ngày nay, Donald Trump công khai phát biểu nảy lửa trên Twitter, được đông đảo người ủng hộ trên mạng xã hội chia sẻ lại và có sự hỗ trợ của báo chí cực hữu. Khi nhìn lại, vụ Watergate bây giờ chỉ như một trò trẻ con.
Liên quan đến châu Á, Le Courrier International trích dịch một bài viết của một tạp chí ở Hồng Kông mang tựa đề Nếu Bắc Kinh dùng vũ lực cưỡng chiếm Đài Loan thì sẽ như thế nào?
Sau Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19, với quyền lực mạnh hơn bao giờ hết, Tập Cận Bình nay có thể tìm cách hoàn tất công trình lớn lao là thống nhất, sáp nhập Đài Loan, điều mà cả Mao Trạch Đông lẫn Đặng Tiểu Bình không làm được, giúp ông Tập hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa. Tập Cận Bình có kiên nhẫn chờ đợi công luận Đài Loan thay đổi hay sẽ tung ra đòn sấm sét để chiếm lấy hòn đảo này? Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trong năm nay đã diễu võ dương oai hai vòng xung quanh Đài Loan và chỉ trong hai tuần lễ của tháng 7, các oanh tạc cơ H-6 của Bắc Kinh đã bay thị uy 4 lần trên không phận đảo quốc. Đài Loan chưa bao giờ bị dọa nạt dữ dội như thế. Cho dù không thể so sánh nổi về tương quan lực lượng, Đài Loan vẫn có khả năng tự vệ. Số hỏa tiễn phòng không được triển khai của lục quân Đài Loan đứng thứ nhì thế giới, chỉ sau Israel, nhưng có thể chống chọi được bao lâu, người ta cho rằng chỉ một hai tuần, cao lắm là một tháng. Theo cựu tướng Trung Quốc Vương Hồng Quang, có thể chiếm được Đài Loan sau khoảng 100 giờ tấn công. Cựu chủ tịch đảng Chân Tiến Đài Loan Hứa Tính Lương cho rằng, trước một cuộc chiến bất cân sức như thế, xin trích, thế giới không thể bảo vệ được chúng tôi. Tuy nhiên, nếu Tập Cận Bình dùng đến vũ lực như vậy, Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành đại cường số một thế giới được.
Về tình hình Việt Nam, The Economist có bài viết mang tựa đề Đảng Cộng sản tái khẳng định sự kiểm soát tại Việt Nam. Theo tác giả, sự thờ ơ của Mỹ đã góp phần vào việc Hà Nội gia tăng trấn áp các nhà ly khai.
Tờ báo Anh nhận xét, so với vạn lý hỏa thành ngặt nghèo của Trung Quốc, dù sao tại Việt Nam vẫn tương đối dễ thở hơn. Người dân vẫn đọc được tin tức từ báo chí phương Tây, khoảng phân nửa trong số 90 triệu dân Việt Nam sử dụng Facebook. Công chúng vẫn có thể chỉ trích chính sách kinh tế, vẫn có thể xuống đường biểu tình chống các hành động hung hăng của Bắc Kinh trên Biển Đông, dù có bị giám sát. Tuy nhiên, gần đây một số nhà hoạt động đã bị bắt giam, chủ yếu là những người có dính líu đến công giáo hoặc các nhóm xã hội dân sự như Hội Anh Em Dân Chủ hay có liên lạc với Việt Tân, và Hà Nội có vẻ muốn noi theo Bắc Kinh với dự luật về an ninh mạng sẽ trói tay các nhà ly khai. The Economist cho rằng, do Việt Nam nhỏ hơn và nghèo hơn so với Trung Quốc, nên rất cần đầu tư ngoại quốc và thương mại. Cho dù với một chính quyền Mỹ ít đòi hỏi hơn, Hà Nội có nguy cơ mất nhiều hơn được khi siết chặt nhân quyền.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý đứng ra làm trọng tài giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thượng đỉnh ASEAN tại Manila, mọi chú ý dồn về đối thoại Mỹ-Philippines. Tehran khuyến cáo Paris không mặc cả thỏa thuận hạt nhân Iran. Kính thưa quý thính giả, trước khi bước sang tạp chí thể thao và tạp chí góc phương âm nhạc, mời quý thính giả theo dõi Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài Dự án bức tường của Donald Trump xây giữa biên giới với Mexico có nguy cơ chết yểu.
Bức tường đẹp tại biên giới Mexico có nguy cơ chết yểu. Tại Bắc Triều Tiên, đời sống người dân được cải thiện dù còn suy dinh dưỡng. An toàn thực phẩm của 1/5 dân số Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào chợ đen. Còn tại Philippines, đá bóng để chống khủng bố. Kính thưa quý thính giả, đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Là một trong số các lời hứa chính khi vận động tranh cử Tổng thống của Donald Trump, dự án bức tường lớn và tuyệt đẹp ngăn cách biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư đang có nguy cơ chết yểu. Đặc phái viên RFI Eric DeSalve đã đến Otay Mesa gần San Diego, bang California để đánh giá tiến triển của dự án.
8 blocs massifs au chacun de 10 mètres viennent d'être érigés. Ces murs impressionnent, c'est justement l'objectif selon l'agent Pira.
8 khối bê tông cao 10 mét vừa được dựng lên, bức tường gây ấn tượng mạnh. Đây chính là mục đích, theo lời của nhân viên cảnh sát Pira. Đúng thế, bức tường này rất cao, vì thế chúng tôi hy vọng chỉ việc nhìn nó thôi cũng đã làm nản lòng những người muốn vượt biên. 8 mẫu tường dự thi này sẽ được cảnh sát thử nghiệm để chọn ra loại tường không thể vượt qua được. Ông Pira cho biết thêm, chúng tôi đã yêu cầu các công ty thiết kế một loại tường không thể vượt qua được, dù là trèo hay bằng cách đào đường hầm. Trong giai đoạn thử nghiệm, tất cả những yếu tố này đều được đánh giá, yếu tố thẩm mỹ cũng được tính đến để đưa ra lựa chọn cuối cùng. Cảnh sát biên phòng tại San Diego tin chắc rằng kiểu tường mà Donald Trump hứa trong lúc vận động tranh cử sẽ rất hữu ích trong việc ngăn chặn nhập cư trái phép. Vẫn theo lời cảnh sát Pira, cơ sở hạ tầng của chúng tôi hiện đã lỗi thời, phải có cái gì đó mới. Năm nay chúng tôi đã bắt giữ 26.000 người, thiết bị mới này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều.
Ba trạm biên phòng ở San Diego là những điểm qua lại nhiều nhất trên thế giới và cũng là các điểm được theo dõi chặt chẽ nhất. Mỗi ngày có hơn 60.000 lượt người qua lại hợp pháp giữa biên giới Mexico và Mỹ. Trả lời đặc phái viên của RFI, Haaland, một sinh viên luật 22 tuổi người Mexico, cho rằng bức tường của Tom như một lời xúc phạm.
It had no sense to do something like that. Immigration will continue.
Xây bức tường chẳng có ích gì vì tình trạng nhập cư bất hợp pháp vẫn tiếp tục. Donald Trump nói là người Mexico sang Mỹ chỉ là những kẻ buôn ma túy, cưỡng hiếp, sát nhân, nhưng không đúng như thế. Người Mexico sang đây chỉ với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Họ chẳng làm gì có hại, họ chỉ muốn làm việc để giúp đỡ gia đình.
Đối với các tổ chức phi chính phủ bảo vệ người nhập cư ở San Diego, bức tường của Tom chỉ là một chiến thuật truyền thông, một vở hài kịch chính trị, vì về mặt tài chính, có lẽ bức tường sẽ không bao giờ được hình thành. Tổng chi phí cho 3.000 km đường biên giới được thẩm định lên đến 20 tỷ đô la, theo tuyên bố của Donald Trump phải do Mexico chi trả. Chính quyền Trump mới chỉ đề xuất thêm 1,8 tỷ đô la cho dự án này vào ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ được Nghị viện Mỹ thông qua. Vì vậy, có lẽ bức tường to và đẹp của Tom sẽ vẫn còn nằm dài trong giai đoạn thử nghiệm. Điều kiện sống của người dân Bắc Triều Tiên đã được cải thiện dù tình trạng suy dinh dưỡng vẫn còn phổ biến tại nông thôn. Đây là điều mắt thấy tai nghe được nhà báo Dorian Malovic, phụ trách khu vực châu Á của nhật báo Công giáo Pháp La Croix, thuật lại trên kênh truyền hình TV Xanh Monde. Sau chuyến đi 10 ngày, vượt qua 1.200 km từ Đông sang Tây để gặp người dân Bắc Triều Tiên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.
Tous les témoignages antérieurs montraient une Corée du Nord vraiment terne, pauvre, qui sortait d'une famine.
Tất cả những bằng chứng trong nước cho thấy một Bắc Triều Tiên thật sự tẻ nhạt, nghèo khó, thoát khỏi nạn đói năm 1995, khiến hơn 1,5 triệu người chết. Từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2012, ông cho tiến hành cải cách kinh tế. Ông đã từng nói, dân tộc tôi sẽ không bao giờ phải thắt lưng buộc bụng như trong quá khứ. Trong những bức ảnh tôi chụp được, người ta có thể thấy người dân mặc trang phục lịch sự. Ở nông thôn, cách xa thủ đô 1.200 km, tôi cũng biết phân biệt giữa các vùng đất bỏ hóa và các cánh đồng lúa. Tôi biết là chính quyền Bình Nhưỡng sẽ dàn dựng để tuyên truyền cho thấy những điều hay. Tuy nhiên, công việc sau chuyến thăm 10 ngày của tôi là nói lên và cho thấy những gì mình chứng kiến và giới thiệu một Bắc Triều Tiên đa dạng màu sắc hơn những gì người ta vẫn hình dung. Không còn nạn đói, dù vẫn còn tình trạng suy dinh dưỡng. Tình trạng của người dân kể cả ở nông thôn dù còn nghèo nhưng không phải là khốn khổ, tình hình đã được cải thiện. Hệ thống chính trị của Bắc Triều Tiên hiện vẫn không thay đổi, đó là chế độ cộng sản do một đảng lãnh đạo không có tự do báo chí, tư tưởng, chính trị, tín ngưỡng. Nếu có bất kỳ khuynh hướng đối lập nào xuất hiện, nó sẽ bị nghiền nát từ trong trứng nước. Chính vì thế mà cần phải giải thích là ở đó không có các nhà ly khai.
Những bức ảnh của nhà báo Pháp chụp lại cho thấy nhiều mặt hàng nước ngoài được bày bán trong một nhà hàng tư nhân ở Bắc Triều Tiên như rượu cô nhắc hay whisky.
Dans le commerce, dans l'économie, vous avez un gouvernement qui a toléré ce système à partir des années 90 après la famine.
Trong thương mại và kinh tế, người ta nhận thấy chính quyền có chút nương tay từ những năm 1990 sau nạn đói và hiện chính quyền đang cổ vũ phát triển kinh tế dù vẫn kiểm soát. Trong thương mại chẳng hạn, người ta thấy có những sản phẩm made in North Korea, nhưng cũng có những hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, thậm chí từ Pháp, vì tôi thấy có sản phẩm của Lancôme, Nivea, Moulinex. Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ Bình Nhưỡng có lẽ sẽ cho thấy hiệu quả trong thời gian tới, nhưng hiện tại Bắc Triều Tiên vẫn còn thời gian chuẩn bị và họ đã dự phòng trước. Hơn nữa, từ lâu người dân đã quen sống trong một hệ thống tương đối hạn chế về thực phẩm từ nhiều năm nay.
Theo Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, mùa hè năm 2017, Bắc Triều Tiên hứng chịu đợt hạn hán nặng nề nhất từ 15 năm qua, trong khi 4 trên 10 người dân bị thiếu ăn. Theo một bài báo của Reuters, thì 70% người dân vẫn sử dụng hệ thống phân phối lương thực của nhà nước, nhưng một bộ phận lớn dân cư đã tìm đến chợ đen để mua nhu yếu phẩm vì đây là nguồn bảo đảm an toàn thực phẩm của 1/5 dân số. Tại những khu vực chợ chơi này, người ta thấy có đủ loại mặt hàng, từ đồ ăn đến trang thiết bị điện tử hay dụng cụ làm bếp. Một số chợ được nhắm mắt cho qua, một số khác thì bị phạt nhưng vẫn tồn tại, còn một số chợ lại nhanh chóng bị dẹp tùy theo tâm trạng của chính quyền địa phương. Còn tại Philippines, đá bóng để chống khủng bố. Đảo Jolo nằm ở phía nam quần đảo Philippines và được mệnh danh là thủ đô của nạn bắt cóc, với cứ địa của tổ chức Abu Sayyaf và là trung tâm của cuộc nổi dậy ly khai của người Hồi giáo từ vài thập kỷ nay. Để chống tình trạng tuyển mộ khủng bố, một sĩ quan hải quân Philippines đưa ra ý tưởng tổ chức thi đấu bóng đá cho trẻ em sống trong các vùng xung đột. Đến lúc trên đảo Jolo, thông tin viên Marian Dagda tường thuật một giải đấu.
Des écoliers jouant au football, quoi de plus banal, excepté les tanks qui arrivent devant l'école municipale et les marines de la Navy.
Học sinh đá bóng có gì đáng ngạc nhiên đâu, ngoại trừ việc xe tăng đậu trước cổng trường và lính thủy Philippines có mặt khắp nơi, ngay cả trên sân đấu, mặc thường phục để làm trọng tài. Safira Mae, 18 tuổi, cô gái duy nhất trong đội bóng, tỏ ra không quan tâm đến các đội quân đang tuần tra, súng đeo trước ngực. Cô nói, cháu hài lòng vì chúng cháu chơi rất vui. Trước đây, cháu không biết gì về thể thao, chính lính thủy đã dạy chúng cháu chơi thể thao. Trung tá Stephen Cavalli, người đưa ra ý tưởng, đồng thời là huấn luyện viên của các em, giải thích. Một buổi chiều, tôi đá bóng với đồng đội của mình ngay tại đây. Trận đấu khiến trẻ em trong khu vực tò mò đến xem chúng tôi chơi, rồi có một bé hỏi chúng tôi đang chơi gì. Sau này, vị sĩ quan hải quân chống tổ chức khủng bố Abu Sayyaf quyết định tổ chức một cuộc thi đấu để chạy đá bóng cho trẻ em trong vùng có xung đột. Đội tuyển bóng đá Philippines chưa bao giờ được lọt vào cúp thế giới. Nhưng giải đấu bóng đá vì hòa bình, theo tên gọi được Hải quân Philippines đặt, đã tồn tại từ 6 năm nay. Theo quân đội Philippines, đây là cách chinh phục trái tim của người dân ở một trong số các tỉnh nghèo nhất đảo quốc. Trên đảo Jolo, cứ địa của phong trào ly khai Hồi giáo, người dân địa phương đôi khi cảm thấy sự hiện diện của quân đội từ vài thập kỷ nay như là một sự chiếm đóng. Trung tá Stephen Cavalli giải thích, cách đây 10 năm, quân đội đã cử tôi đến đây để truy quét tổ chức khủng bố Abu Sayyaf. Trong suốt các chiến dịch ở khắp nơi, tôi rất ấn tượng với các trẻ em. Thật ra vì không biết, chúng tôi truy bắt nhiều người trong gia đình các em, thậm chí là bố các em đi theo Abu Sayyaf. Dù tổ chức thánh chiến Daesh đã rút lui đến Marawi, cách Jolo 700 cây số, quân đội vẫn luôn trong tình trạng chiến đấu ở khắp nơi, kể cả ở quần đảo Sulu, nơi đảo Jolo được coi là một điểm nóng. Trung tá Stephen Cabanle giải thích tiếp, khi tôi đến đây vào năm 2011, tôi hiểu ra rằng rất nhiều trẻ em tại đây khi lớn lên rất có thể đã gia nhập Abu Sayyaf. Hàng năm, rất nhiều trẻ em tham gia giải đấu bóng đá vì hòa bình. Ý tưởng này đã thu hút sự chú ý của Liên hiệp châu Âu và gần đây, Trung tá Cabanle đã được mời đến Bruxelles để giới thiệu chương trình của ông.
Marianne Dardard, de retour de l'île de Jolo, RFI.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Judoka Pháp Tony Rina, 10 năm, 10 lần vô địch nhu đạo thế giới.
Tạp chí thể thao.
Teddy Riner trở thành ông chủ của làng judo với kỳ tích danh hiệu vô địch thế giới thứ 10 ở mọi hạng cân. Cúp bóng đá thế giới 2018 đã trao 26 chiếc vé chính thức đến Nga dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đại án tham nhũng ở FIFA, tư pháp Mỹ đưa ra xét xử 3 quan chức đầu sỏ khu vực Mỹ Latin. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao hôm nay. Một tin vui lớn đến với thể thao Pháp hôm qua tại Marrakech, Maroc, võ sĩ judo Teddy Riner đã làm dày thêm bảng thành tích ngoại cỡ của mình bằng chiếc vô địch thế giới thứ 10 ở mọi hạng cân. Đây cũng là danh hiệu vô địch võ sĩ Pháp giành được 10 năm sau lần đầu đăng quang trên võ đài thế giới.
Với chiến thắng đầy biểu tượng này, võ sĩ gốc Guadeloupe, 28 tuổi, cao 2m03, nặng 142kg, đã ghi dấu ấn lịch sử của bộ môn judo thế giới. Teddy Riner đã duy trì chuỗi 144 trận thắng trên thảm đấu tatami. Thất bại gần đây nhất của anh là cách đây 7 năm, chính xác đó là vào ngày 13 tháng 9 năm 2010, trong trận chung kết thế giới ở mọi hạng cân tại Tokyo trước đối thủ người Nhật Bản Daiki Kamikawa. Teddy Riner đã trở thành võ sĩ nhu đạo giữ nhiều danh hiệu vô địch nhất thế giới với 8 lần vô địch hạng cân trên 100kg từ năm 2015 và 2 danh hiệu vô địch thế giới ở mọi hạng cân. Ngoài ra, võ sĩ Pháp cũng đã giành 2 huy chương vàng Olympic vào năm 2012 và 2016 cùng với 5 chức vô địch châu Âu. Sau chiến thắng thứ 10 ngày hôm qua tại Marrakech, Teddy Riner đã quỳ xuống thảm đấu trong nỗi xúc động khôn tả. Trả lời RFI, Teddy Riner cho biết cảm xúc.
Clairement, j'aurais jamais imaginé dans ma vie que j'aurais eu 10 titres de champion du monde.
Đúng là không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có được 10 danh hiệu vô địch thế giới. Đúng là tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng chức vô địch thứ 9, bởi ngay sau đó tôi phải hướng đến danh hiệu thứ 10 rồi và đã đạt được rồi. Không dễ gì nối tiếp chiến thắng trong giải vô địch judo thế giới, vì thế tôi vô cùng xúc động. Như tôi vẫn nói, mỗi danh hiệu vô địch, mỗi tấm huy chương, mỗi cuộc thi đấu đều không hề giống nhau. Nhờ đây tôi rất hài lòng vì tôi đã thể hiện được mình, tôi đã tìm được giải pháp, giành được chức vô địch thứ 10, tôi đã chiến thắng được mọi đối thủ. Tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào về gia đình và về tôi. Bây giờ là lúc có thể tận hưởng chiến thắng được rồi.
Voilà, maintenant c'est le moment de savourer, hein, j'ai envie de vous dire.
Giờ đây, Riner có thể hướng tới mục tiêu mới, vô địch Olympic lần thứ 3 liên tiếp tại Tokyo năm 2020. Trong làng judo thế giới, hiện chỉ duy nhất có võ sĩ Nhật Tadahiro Nomura có được thành tích này nhưng ở hạng cân dưới 60kg.
Chuyển qua với môn bóng đá, sân cỏ, bóng tròn khắp các châu lục cuối tuần này nóng bỏng với các loạt trận đấu giành chiếc vé chính thức cuối cùng, trong khi 6 cặp đấu tranh vé vớt còn đang chờ đợi kết quả lượt về. Đến lúc này, cùng với chủ nhà, đã có 25 đội bóng đại diện cho các châu lục có vé chính thức dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Nga 2018. Sau loạt trận vòng loại cuối cùng của châu Phi diễn ra ngày hôm qua, Tunisia và Maroc quý giá đến Nga vào mùa hè tới. Như vậy, cùng với Nigeria, Ai Cập, Senegal, châu Phi đã chọn đủ 5 đại diện. Maroc, từ Cúp thế giới 1998 tới giờ, mới có được cơ hội trở lại ngày hội bóng đá thế giới sau khi họ vượt qua được thách thức lớn là đội tuyển bờ biển Nga bằng tỷ số 2-0 ngay trên sân của Côte d'Ivoire, đội bóng từng tham dự Cúp thế giới 3 lần liên tiếp vừa qua. Cùng ngày thứ Bảy tại thành phố Rhades, miền nam Tunisia, đội chủ nhà đã có một trận căng thẳng với Libya. Mặc dù chiếm ưu thế làm chủ hầu hết trận đấu nhưng tuyển Tunisia đành hài lòng với tỷ số hòa 0-0. Nhưng cũng đủ để họ giành tấm vé chính thức tới Nga. Tuy nhiên, người hâm mộ Tunisia có phần hơi thất vọng vì cảm thấy chiến thắng của đội nhà không có hương vị. Khu vực Nam Mỹ đã có 4 đại diện chính thức gồm Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia. Khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe cũng đã lựa chọn được 3 đại diện Mexico, Costa Rica, Panama. 4 vé chính thức của châu Á thuộc về Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Châu Âu cũng đã xác định được 9 vé chính thức gồm Đức, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Iceland, Serbia, Pháp, Bồ Đào Nha. Cho đến lúc này, vẫn còn 6 chiếc vé vớt sẽ được xác định trong loạt trận lượt về đầu tuần tới. Đó là 4 đội chiến thắng ở khu vực châu Âu của các cặp đấu Croatia, Hy Lạp, Bắc Ireland gặp Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ý, Đan Mạch gặp Cộng hòa Ireland và 2 cặp tranh vé vớt liên lục địa gồm Peru, New Zealand, Úc gặp Honduras. Ở loạt trận tranh vé vớt lượt đi, nóng bỏng nhất vẫn là các cuộc tranh đua ở sân cỏ châu Âu. Croatia đã đặt một chân ở Nga sau khi thắng đậm vị khách Hy Lạp với tỷ số 4-1. Trong các diễn biến khác của lượt đi tranh vé vớt trên sân nhà, Đan Mạch hòa Na Uy 0-0. Trước đó, Thụy Sĩ thắng Bắc Ireland 1-0, Ý thua Thụy Điển 0-1. Hai cặp tranh vé vớt liên lục địa, Úc gặp Honduras và Peru gặp New Zealand đều có kết quả hòa 0-0 và có thể cùng làm lại từ đầu ở trận lượt về quyết định trong ngày 13 tháng 11 tới. Vẫn liên quan đến môn bóng tròn nhưng không phải trên sân đấu mà ở trước pháp đỉnh. Đầu tuần thứ hai này, Tòa án Brooklyn, New York đã mở phiên tòa xử vụ án tham nhũng lớn làm sụp đổ cả định chế bóng đá thế giới FIFA cùng với ông chủ nổi tiếng Sepp Blatter cách đây 2 năm. Tâm điểm của vụ án lần này là châu Mỹ Latin với 3 nhân vật cộng cán trong làng bóng tròn thế giới, người Paraguay, Brazil và Peru. Phải mất 2 năm rưỡi sau mà lưới ngoạn mục bắt giữ 7 quan chức FIFA tại Zurich, các nhà điều tra mới có thể tiếp tục đưa ra xét xử thêm 3 nhân vật của vụ đại án tham nhũng ở FIFA. Ông Juan Angel Naput, 59 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá khu vực CONMEBOL và cựu chủ tịch FIFA, Jose Maria Marin, 85 tuổi, người Brazil, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, đồng thời là cựu chủ tịch CONMEBOL, và ông Manuel Boga, 60 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Peru. Đây là một vụ án không chỉ lớn mà hết sức phức tạp liên quan đến những hành vi hối lộ kéo dài suốt 25 năm trong làng bóng đá thế giới với số tiền lên tới cả $100 triệu. Thẩm phán Liên bang Mỹ phụ trách vụ án Pamela Chen nói đây là một trong những cuộc điều tra tài chính quốc tế phức tạp chưa từng thấy, vì thế mà tư pháp phải đưa ra xét xử dần những hồ sơ đã cơ bản hoàn tất điều tra. Trong hồ sơ vụ án này, tư pháp Mỹ cáo buộc tất cả 42 cá nhân và 2 công ty tiếp thị thể thao liên quan đến hàng loạt các công ty bình phong tài khoản cất giấu ở nước ngoài, những phong bì tiền mặt, nhiều biệt thự sang trọng. Tóm lại, đó là một đường dây tham nhũng rộng khắp và kéo dài ở thượng tầng định chế quản lý môn thể thao hấp dẫn và quảng đại nhất thế giới này. Những quan chức bị nghi ngờ đã dùng quyền lực của mình để trao các hợp đồng béo bở về tiếp thị hay bản quyền truyền hình đổi lại, thu lợi hàng trăm triệu đô la. 3 bị cáo ra tòa lần này với các cáo buộc tham nhũng gian lận, những tội danh có thể dẫn mỗi bị cáo đến mức án tới 20 năm tù. Tuy nhiên, các bị cáo ra hầu tòa lần này chưa phải là những gương mặt nổi cộm của đại án tham nhũng đã phá tan hoang ngôi nhà chung FIFA. Nhân tố quan trọng hàng đầu của vụ án chính là ông Chuck Blazer, cựu thành viên ban chấp hành FIFA từng nắm giữ chức tổng thư ký Liên đoàn bóng đá ở khu vực Bắc và Trung Mỹ CONCACAF suốt 21 năm. Bị bắt từ năm 2011, Blazer đã nhận tội năm 2013 với cáo buộc gian lận rửa tiền trốn thuế kéo dài nhiều thập kỷ. Sau đó, cựu quan chức này đã đồng ý hợp tác với FBI để ghi âm và cung cấp những bằng chứng những phi vụ đen tối của các quan chức FIFA, đổi lại Blazer được tại ngoại. Chính những tài liệu ông Blazer cung cấp là nguồn quan trọng để FBI thực hiện các cuộc bắt giữ truy tố hàng loạt quan chức FIFA hồi năm 2015. Thế nhưng, nghi can đồng thời là nhân chứng quan trọng này đã qua đời vì bệnh ung thư hồi tháng 7 vừa qua tại New York.
Điểm đáng chú ý là trong vụ bê bối tham nhũng lớn này, chỉ riêng khu vực Nam Mỹ và Trung Mỹ đã có tới 20 lãnh đạo liên lụy, trong đó có 8 chủ tịch trong 10 liên đoàn khu vực. Cuộc điều tra nghi án tham nhũng trong làng bóng đá thế giới đã khởi sự từ năm 2011, nhưng phải đợi đến ngày 27 tháng 5 năm 2015 mới bung ra ở Thụy Sĩ, thành vụ đại án của FIFA, tức là 2 ngày trước đại hội của Liên đoàn bóng đá thế giới diễn ra. Và ông Joseph Blatter được tiếp tục bầu làm chủ tịch của định chế quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh nhiệm kỳ thứ 5 liên tục. Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, một mẻ lưới ngoạn mục đã diễn ra ngay tại khách sạn Zurich, nơi các quan chức bóng đá thế giới đang tề tựu về dự đại hội. Một tuần sau đó, sóng sốc của vụ việc đã khiến ông Sepp Blatter kéo theo Tổng thư ký FIFA Jérôme Vanck và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini lần lượt phải rời khỏi quyền lực cao nhất của làng bóng đá thế giới.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tạp chí kết thúc chương trình Chủ nhật hôm nay là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, một thoáng Johnny Hallyday trong tâm hồn.
Trong tâm hồn của chúng ta có một chút gì đó của Johnny. Đó là tựa đề album gồm những ca khúc từng ăn khách của Johnny Hallyday, được phát hành vào giữa tháng 11, tập nhạc On a tous quelque chose de Johnny ra mắt công chúng vào lúc đang có nhiều tin đồn về sức khỏe của nam danh ca hàng đầu làng nhạc rock Pháp. Sự nghiệp sân khấu của Johnny Hallyday kéo dài trên hơn nửa thế kỷ, nhưng đây lại là lần đầu tiên kể từ 55 năm qua có một dự án ghi âm tập thể hầu vinh danh rocker số 1 của Pháp. Để thực hiện dự án này, 16 nghệ sĩ Pháp thuộc hai thế hệ khác nhau đã ghi âm lại các bản nhạc nổi tiếng nhất với dàn nhạc sĩ thường xuyên đi biểu diễn với Johnny Hallyday. Ngoại trừ vài tên tuổi mới nổi danh nhờ các cuộc thi hát truyền hình như là The Voice, có thể nói là hầu hết các giọng ca tham gia vào dự án này đều là ca sĩ ăn khách hiện thời. Thế nhưng, kết quả lại không đồng đều khi ta nghe qua vài lần album này. Trong tầng lớp nghệ sĩ trung niên, các ca sĩ như Garou, Carlo Chero, Florent Pagny hay Patrick Bruel đều đã từng song ca hay đứng chung sân khấu với Johnny Hallyday. Lối trình bày của họ vì thế không khác gì cho lắm với những gì khán giả thường được nghe. Dường như chỉ có Gaston Roussel, từng đoạt giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique vào năm 2011, mới đem lại một nét gì đó mộc mạc riêng biệt trong nhạc phẩm Je te promets, hứa với con, so với phiên bản nguyên tác. Còn Benjamin Biolay, khi ghi âm lại nhạc phẩm kinh điển Retiens la nuit, giữ lại đêm nay, trong cách dùng giọng trầm để đọc nhiều hơn là để hát, anh có vẻ như đang bắt chước tác giả Serge Gainsbourg, trong khi ca khúc này là do tác giả đàn anh Charles Aznavour sáng tác vào năm 1962 để dìu dắt nâng đỡ Johnny Hallyday trong những bước đầu sự nghiệp.
Normalement, c'est même pas possible d'interpréter un titre de Johnny. Il faut essayer de l'oublier un peu quand on chante, sinon c'est pas possible en fait.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies. Je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Retiens, 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 retiens la nuit.
Trên album vừa được phát hành, các nghệ sĩ trẻ tuổi như Noel Wayne, Amel Bent, Raphael và mới nổi danh gần đây hơn nữa là Luan hay Slimane được chọn trình bày những bài hát gần gũi, quen thuộc với giới hâm mộ trung thành. Tuy nhiên, quen thuộc không có nghĩa là dễ hát. Một người nghệ sĩ cần có bản lĩnh để trị một bài hát, nhất là khi nó đã thuộc về hạng kinh điển. Về điểm này, lối thể hiện hơi non tay nghề của Gouvenceur chưa đủ để làm chủ ca khúc Le Pénitencier, phiên bản tiếng Pháp của nhạc phẩm The House of the Rising Sun, từng ăn khách vào năm 1964 qua phần trình bày của nhóm The Animals. Trong số các nghệ sĩ trẻ tuổi, có lẽ Kenji là người có đủ chất và cốt để thử sức với dòng nhạc của Johnny Hallyday. Nhạc phẩm L'Envie, Ham Muốn mà Jean-Jacques Goldman đã từng sáng tác cho Johnny Hallyday cách đây 30 năm, suốt cuộc đã tìm thấy một giọng ca vừa tầm cần sớm.
Comme dans l'obscurité n'est plus la lumière. Comme dans la faim, la soif puis un festin. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme non pour rêver à des fins.
Danh thành tựu sự nghiệp của Johnny Hallyday được trình làng vào lúc đang có nhiều nguồn tin trái ngược về sức khỏe của nam danh ca người Pháp. Cách đây hơn 6 tháng, vào mùa xuân năm 2017, Johnny từng chính thức tuyên bố là ông phải chuẩn bị nhập viện điều trị sau khi bác sĩ phát hiện bệnh ung thư phổi. Điều đó vẫn không ngăn cản rocker số 1 của Pháp tham gia vòng lưu diễn tại ba nước Thụy Sĩ, Bỉ và Pháp, bên cạnh hai nam danh ca khác là Eddie Mitchell và Jacques Dutronc, trong khuôn khổ ban nhạc Les Vieilles Canailles. Vòng lưu diễn châu Âu của nhóm Les Vieilles Canailles kết thúc hồi tháng 7, thế nhưng sau đợt biểu diễn này lại rộ lên một loạt tin đồn cho rằng sức khỏe của Johnny Hallyday ngày càng xấu đi, thậm chí có tin đồn rằng rocker số 1 của Pháp đã qua đời. Điều đó buộc các nhà sản xuất làm việc với Johnny phải nhiều lần lên tiếng đính chính. Còn phía gia đình thì từ người vợ hiện nay cho tới các người con, trong đó có nam ca sĩ David Halliday và nữ diễn viên Laura Smith, đều đã lên tiếng trấn an mọi người qua những đoạn phim video hay qua các dòng tin nhắn đăng trên các mạng xã hội. Gần đây hơn nữa, trên mạng chính thức của Johnny, nam danh ca Pháp đã đăng một bức ảnh cho thấy ông đang lái xe mui trần trên đường tới phòng ghi âm để chuẩn bị thu thanh một tập nhạc mới dự trù phát hành vào năm 2018. Qua những dòng tin nhắn dành cho giới hâm mộ, Johnny còn cho biết là ông cũng đang lên kế hoạch một đợt biểu diễn nhạc rock và nhạc blues cho năm tới. Điều đó đủ cho thấy là niềm đam mê âm nhạc và biểu diễn cho công chúng trước sau vẫn là động lực thôi thúc danh ca Johnny đứng lên và tiếp tục đi tới. Nổi tiếng là một ca sĩ không những dày dặn chuyên nghiệp trong phòng thâu mà còn có nhiều bản lĩnh trên sân khấu, tung hoành như mạnh thú sổ chuồng. Nhờ vậy mà sàn diễn lúc nào cũng hoành tráng, sôi động. Johnny Hallyday sau hơn nửa thế kỷ sự nghiệp vẫn chứng tỏ ông là ca sĩ hàng đầu. Có một điều nghịch lý là khi ta nghe album vừa được phát hành thì càng nghe ta càng nhận thấy chưa ai có thể soán ngôi Johnny Hallyday, ông hoàng nhạc rock Pháp.
Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois.
Chi cấp vườn âm nhạc một thoáng Johnny Hallyday trong tâm hồn đã kết thúc chương trình Chủ nhật hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý đứng ra làm trọng tài giải quyết tranh chấp Biển Đông. Thượng đỉnh ASEAN tại Manila, mọi chú ý dồn về đối thoại Mỹ-Philippines. Tehran khuyến cáo Paris không mặc cả thỏa thuận hạt nhân với Iran. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. TPP được cứu vãn, Việt Nam hy vọng Mỹ trở lại. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của hai chuyên gia Phạm Chi Lan ở Hà Nội và Quỳnh Bú Sơn ở Sài Gòn. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.